sống lâu. Cứ mỗi năm xuân về là thiên hạ khắp bốn phương lại nhộn nhịp chúc mừng tuổi mới cho nhau. Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Vậy sống lâu là mục đích của người đời chăng? Thánh Thomas tiến sĩ chết năm lên 49 tuổi, Nguyễn Huệ chết năm lên 40 tuổi, Alexander Đại Đế chết năm lên 33 tuổi, Hàn Mặc Tử chết năm lên 28 tuổi, Thánh Gerardo Magella chết năm lên 29 tuổi, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu chết năm lên 24 tuổi, Thánh Lucia chết năm lên 13 tuổi, Thánh Maria Goretti chết năm lên 12 tuổi và Chúa Cứu Thế chết năm lên 33 tuổi. Nếu có những người sống lâu để gia tăng công trạng như vua David, thì cũng có những người sống lâu để chất chứa lầm lỗi như vua Salomon. Như thế, sống lành phải chăng quan trọng hơn là sống lâu? Người đời ai cũng sợ chết, tham sinh úy tử là lẽ tất nhiên. Nhưng không phải sống lâu, được hưởng đời dài mà rồi bớt sợ chết. Người ta đã nhận xét rằng các cụ già thường sợ chết hơn các thanh thiếu niên, nghĩa là không bao giờ người đời cảm thấy mình sống lâu cả. Dẫu đã tóc bạc da mồi, đi không vững, đứng không ngay, cũng còn thấy như mới bước chân vào đời ngày hôm qua vậy. Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây, thoát chốc mà già đã tới ngay. Tâm trạng của cụ Tam Nguyên Yên Đổ là tâm trạng chung của tất cả mọi người trong thiên hạ. Đức Hồng Y Maria, trước khi kết thúc một cuộc đời 74 tuổi, Ngài đã buồn rầu khóc lên khi thấy sự chết đến gõ cửa phòng. Ôi đau đớn thay, phải mang theo vào lòng đất bao nhiêu dự định. Cái vắng vỏi của cuộc đời làm cho chúng ta bừng tai chóng mặt. Không phải tại chỗ sống bớt đi dăm 7 năm, nhưng là tại chỗ sống trong thời gian, sống trong hạn định. Đang khi tâm hồn ta khát vọng một cái gì vĩnh cửu vô biên. Khoa học ngày nay đang nỗ lực kéo dài đời sống dài thêm. Như trẻ em nỗ lực kéo chiếc nỏ cao su, họ đã thu lượm được những kết quả khả quan. Đời người nói chung đã dài thêm được phần nào. Nếu người thế giới năm 1850 trung bình chỉ sống được 40 tuổi, thì năm 2000 sẽ có cái may sống trên 60 tuổi. Như thế, loài người đã bớt sợ chết hơn xưa chăng? Trái lại, họ sợ chết hơn bao giờ hết. Từ đời ông Tằng, ông Tổ, ông Tiên, đến đời cháu chắc chúc chích, đời nào người ta cũng vẫn sợ chết. Càng sống lâu, người ta càng muốn sống, càng thích sống, thèm sống, khát sống. Cụ già 80-90 tuổi thấy còn ham sống, không khác chi chàng thanh niên 18-20. Người ta có sống lâu đến cả ngàn năm như ông Methusalem đi nữa, chắc chắn tâm trạng cũng không thay đổi được. Không bao giờ người ta nói tôi đã sẵn sàng được cả. Vậy nếu bao giờ người ta cũng sợ chết, bao giờ người ta cũng cho rằng sự chết đến quá nhanh, như thoi đưa, như ngựa chạy, như nước chảy, như mây bay. Cuộc đời vinh quang tốt đẹp, đầy đủ, không lệ thuộc thời gian, thì sự sống lâu không thành vấn đề là bao nhiêu nữa. Sống lành, đó mới là điều quan trọng. Một cuộc đời biết sống ngọt bùi, dẫu cho đi vắng tắt cũng cao quý hơn, đáng ước ao hơn là một cuộc đời dài dẳng mà chỉ biết sống khê, sống sượng. Thà rằng ăn nửa quả hồng còn hơn ăn cả chùm sum chát lè. Thiên Chúa, để cho tôi sống lâu, cho tôi bước qua ngưỡng cửa năm mới, có mục đích gì vậy? Phải chăng là để tôi gói ghém đùm bọc lấy tấm thân, bồi bổ cho nó to, tập luyện cho nó mạnh, hầu được sống lâu hết sức lâu, hay là để tôi làm xong phần việc với tất cả mảnh lương tâm, dẫu cho sự gian lao khó nhọc sẽ làm cho tôi hao mòn, chết sớm hơn dăm 7 tháng hoặc đôi 3 năm. Không ai nói rằng tôi được quyền tự tử, nhưng tôi có nghĩa vụ phải tận tụy làm việc, phải cống hiến mọi hơi thở của đời tôi cho nước cờ Thiên Chúa đã ủy nhiệm cho tôi phụ trách, phải nung nấu cho xong viên gạch mà Ngài yêu cầu tôi cung cấp vào việc xây dựng nước trời trên dương gian. Khi đem toàn lực ra phục vụ chương trình cao cả vĩ đại ấy của Thiên Chúa tình yêu, đời tôi có thể vì lao lực mà rút vắng lại. Nhưng sống để làm việc, việc ấy không phải để giữ gìn lấy mạng sống. Thánh Kinh đã có lời rằng, ai ham sống sẽ mất sống. Nếu việc tôi làm đòi hỏi phải hy sinh mạng sống mà tôi cố giành giật lại, thì đó là điều hèn, làm sụp nát cả cơ đồ vậy. Một chiến sĩ xông ra tiền tuyến, dọc ngang 1 giờ, rồi ngã lăn ra chết. Trong khi ấy, một cụ già, tự tôn mặc cảm, ngồi nhà, quay tròn như con tầm quay tổ kén, cũng ngã lăn ra chết. Trong 2 người ấy, ai đáng thương hơn, cụ già hay người chiến sĩ? Người chiến sĩ đã viết được một dòng chữ vàng chói lọi vào cuốn sổ vận mệnh, còn cụ già thì một vệt đen thủi đen thui. Nhưng những người vì tai nạn bất ngờ mà phải chết sớm thì sao? Họ chịu thử thách chống hơn kẻ khác. Chỉ có vậy thôi, sống thêm ít năm chi nữa, vị tất đời họ đã tốt thêm, hương vị thêm, đầy đủ thêm, công trạng thêm. Biết đâu họ sẽ không thêm nghèo nàn, thêm ủy mị, thêm buồn lầy, để đến lúc xuôi tay nằm xuống, con cháu vuốt mắt cho, nuốt lệ mà khóc thầm rằng: khen ai khéo đúc khuôn chì, dạng thì có dạng, đánh thì không kêu. Trong thời gian qua, những thiên tai địa chấn ở Chí Lợi, ở A Căng Đình, ở Ba Tư, ở Nhật Bản, ở Nga Xô đã giết hàng ngàn hàng vạn con người. Họ có đáng thương hại không? Thưa, họ đã về đời sau, chỉ có vậy thôi, và họ đã về nước trời. Nhưng có chắc họ đã được về nước trời tất cả chăng? Thì những người đã trầm luân trong số ấy, có chắc rằng nếu sống lâu thêm nữa, nếu được bước qua 1 năm mới nữa sẽ cải thiện chăng? Hồi ấy, ông Noe đóng tàu phòng lục đại hồng thủy, trong thời hạn dài dẳng của 100 năm trời, thiên hạ ai cũng trông thấy nguy cơ sắp tới trước con mắt, mà đâu có biết hồi tâm tỉnh ngộ, chuẩn bị một sự chết thơm lành. Trong thời gian qua, tại quốc gia chúng ta đang ở, số người bị đối phương sát hại tính hàng ngàn hàng vạn, họ có đáng thương hại chăng? Kẻ đáng thương hại không phải các nạn nhân của hận thù khủng bố, kẻ đáng thương hại chính là các tay khủng bố, những kẻ sát nhân. Bởi vì họ đã tự truất phế khỏi địa vị cao cả của con người, đã bôi nhọ lem luốc vào hình ảnh tốt xinh của linh hồn mình. Dịp năm cũ bước lùi, năm mới bước tới, tôi sẽ khẩn cầu Chúa Xuân ban cho được trường thọ chăng? Trước hết, tôi phải khẩn cầu cho được một đời sống tốt thêm, lành thêm, đầy đủ thêm, phong phú thêm, thơm tho thêm, để khi giờ chết điểm rền, tôi đáng được gọi là tôi tớ trung kiên, đã tận lực với quyền lợi gia chủ. Gia chủ tức là Chúa Xuân đã ủy thác bạc tiền kinh doanh cho kẻ ít người nhiều, người thì được 5 nén, người thì được 2 nén, có người chỉ được 1 nén. Trong thiên hạ cũng có người tuổi cao, tuổi thấp, người thì sống tới 100 tuổi, người thì sống tới 50 tuổi, có người chỉ sống với vài mươi năm, có người sống ít hơn nữa. Nhưng giải thưởng danh dự không phải dành cho kẻ nào sống lâu nhất, mà là cho kẻ nào sống lành nhất.